Từng trước được có giảm tạp chưa? Ngài đã là giảm tạp thì sao?
Thì thái giới giảm
tạp. Tinh thần đặt cho là ăn ngài cho không còn gì đấy. Từng trước được có giảm tạp chưa? Ngài đã là giảm tạp thì sao?
Thì thái giới giảm tạp.
Tinh thần đặt cho là ăn ngài cho không còn gì đấy. Tất cả những cái nghĩa chướng tội về tinh vàng lặp lại với còn cái gì không? Thì như vậy tất cả nào có giỏi rồi thôi. Ngài hỏi sao cần cái gì? Cái đó là cái trả lời thứ ý. Bởi vì chỗ đó là chỗ không tâm trí, mà vừa tâm trí đó là đã khó rồi. Vậy là cho nên là tôi đổ hết còn hơi hỏi cần cái gì? Thì như vậy là ngài đã tới ngài nói rất là thô. Ngài trả lời là sao? Đổ là anh hết chơi vậy. Rồi bữa sau hỏi là cái câu hôm qua đó là sao? Lập lần nữa từ ngày lên tới thì rõ cũng là thơ từ ngày liền thì nói trả hồ Phật Pháp nói gì thôi thế. Cái là trong Phật Pháp không có hai bên như vậy, vừa có hai bên là cái như Phật Pháp vậy. Cho nên chúng ta bây giờ tôi là sở dĩ nó thành tổ thành Phật là tại sao? Tại sao? Tại vì mình hai bên hoặc là hướng ướt cho nên thấy là chẳng hướng hai là chẳng hướng thành bước cũng nên hướng dụng hai bên đó là chữ thái có xấu có xấu rồi xấu xấu cộng thêm cái nguyên nhân hút thấy thành ra bước cho nên rồi phải không? Vì vậy mà tôi hoài không thành tạo tình tổ vậy trơn là phải mình đúng rồi. Mình nói sao là tôi khó nếu khó là tại mình khôn quá mà. Bây giờ mình tôi bị khôn quá ngồi lại suy tính nhớ cái này nghĩ vô toàn là hai bên thôi. Quý vị nhớ kỹ thử tôi có cái nghĩ nào không phải hai bên này, có cái nghĩ nào mà không phải tới xấu không phải có không phải giới không? Từ một cái nghĩ không phải tới xấu không phải có không phải giới không phải tất cả cái gì đối đãi ngoài tất cả đối đãi nghĩ thì tôi có rồi. Nghĩ cái gì ngoài tất cả cái đối đãi thử nghĩ tôi có. Thành ra mình sở dĩ vọng tưởng là tại mình chẳng theo đối đãi, mà đối đãi là hai bên. Cho nên chúng ta sở dĩ không thành Phật được là vì chúng ta chạy theo hai bên. Mà chạy hai bên là hơi hơn nọ. Vì vậy hôm nay đây tỏ nói rõ ràng mơ xanh tịch loạn ngộ vô hảo ế. Tức là mơ thì thấy có hai bên nào động nào tịnh, còn người ngộ thì không có thấy xấu xấu. Nói động tịnh là để tượng trưng cho tất cả cái có không phải giấy tốt xấu đen trắng vân vân, cái nào thuộc hai bên đều là nằm trong mơ hết. Thì phải giữ chúng ta mơ cho nên chúng ta chạy theo hai bên. Vì vậy ở đây nó nói rõ là tất cả hai bên đó đều là do tâm trước. Tâm trước tức là cái phân biệt, cái suy tính, phân biệt suy tính là thành hai bên, mà thành hai bên đó là mê. Rõ ràng mà đã mê cho nên đâu có thấy đạo. Vì vậy mà nhớ lại câu đầu tổ nó chiếu đạo vô nan, nó là cái chỗ chiếu đạo không có gì khó tên đó. Mà chỉ bởi cái lẽ khó thành khó là như đường giảng tập, chỉ vì cái giảng tập đó mà thành khó thôi. Thì chúng ta bây giờ sở dĩ không thấy đạo, thấy đạo tức là giác ngộ, mà chúng ta vật phải những không giác ngộ được là chúng ta giảm tập thì không có gì hết. Chúng ta sống với cái tâm niệm giảm tập, nó mở miệng ra thì nó hai bên nhìn theo hai bên, hiểu theo hai bên, tất cả đều tại theo hai bên mà là không thấy đạo. Vì vậy mà mãi tâm mê mà rồi mình cứ nói tu vì là sao Phật tổ hay là các vị đường tu dễ thấy đạo dễ ngộ đạo, rồi mình không thấy những ngộ, rồi vì mình cứ chạy theo bên vào ngộ thôi để thấy cho được. Rồi giờ giả sử cái người nào cả ngày không nói gì về tha bên đó thì người đã có nói chuyện được không? Không có nghĩ cái gì về tha bên người đã có nghĩ được không? Thì như vậy nếu là người nào không dưới người hai lên là cả ngày đều tâm địa nhất như không thấy tổ là gì? Phải không? Như vậy thì mình cứ thành bỏ cho hai bên là mình thành tổ mà không bỏ được thì từ phần phương xuất kiến đó rất là dễ. Vì vậy mà tổ nó chí đạo vô nan, nhưng mà thành khó là vì thường giảm tập. Từ nó giảm tập thì nó khó vô cùng, nếu mà còn giảm tập thì nó khó vô cùng vô tận. Mình nghĩ là tôi khó vô tình vô tạm là tại mình dám tập. Mà dám tập lợi lắm, dám tập lẹ lắm, thấy là dám tập liền. Thành ra vì vậy là chúng ta trở thành là khó tư, trở thành là chướng ngại, trở thành là mơ lầm sâu dậy là vì chúng ta dám tập. Đó, còn nói theo tôi ở đây thì bởi do tâm trước. Tâm trước tức là cũng chi tiết. Như là quý vị thấy rõ, cái ngơ và cái ngộ rõ ràng tại chúng ta chứ không phải tại ai hết. Chúng ta chạy hai bên là ngơ, chúng ta dừng hai bên là ngộ, chúng ta gì? Đó, là đâu tỏ như giải thích tại sao mà chúng ta, tại sao mà theo hai bên là ngơ. Mộng nguyện không ra, hà lao bả tóc, đất thất thủy tư nhất thời phóng trước. Nè, có khó để giữa thế gian này nó đều như mộng, như nguyện, như ra bếp ở giữa đi sau. Ngọc gì mà phải nóng đất đủ đất cái lạnh gì. Nó là như mộng, như nguyện, như ra bếp ở giữa đi sau. Thì tội gì mà nóng đất, tội gì mà phải xuống biển. Tội nào ngọc khỏi biển chúng ta không được. Tới, thấy, có, không là vì chúng ta thấy nó thiệt. Nghe, lại thấy thiệt, nghe thấy thiệt là nghe. Như vậy cho nên, tội bảo chúng ta đừng chạy theo hai bên. Tại sao chúng ta hai bên? Bởi vì thấy rõ ràng cái pháp giữa này, nó như mộng, như ngữ, như là đến giữa thiên không. Ngập gì mà phải nắm bắt, mà nói có, nói không, nó phải nói giấy. Nghe, nắm bắt đây có nghĩa là chúng ta chắc vào đó cho nó là thiệt. Thì như vậy sở dĩ mê là vì thấy cái giả lầm nó là thiệt, bởi thiệt cho nên để bắt nó là cứu chấp. Sử dụng và tôi nói người ta sử dụng rất nhỏ, sử dụng như khi chúng ta suy nghĩ à cái này là tốt, cái kia là tốt, nghĩ cũng như tâm trí là mình thấy này tới cái kia tới rồi. Còn có người nào tới vậy hả, à tay cô hay là chị, cái này tốt cái này xấu phải không? Cái người khác họ theo cái mình của họ, nó nói phải, cái này xấu là tốt chứ. Lúc đó mình ta khách chịu là đứng lên liền, thấy không? Nói là mình, nếu họ nói mình nói xấu thì họ nói xấu, mình nói tốt thì nói tốt, thì mình nói là họ họ đồng quan điểm với mình. Họ nói ngược lại cái là họ khác quan điểm, tôi không cãi liền đó. Thì như vậy cái mà quan niệm sai lầm vọng tưởng của mình đó, mình vừa đặt nó ra mà ai nói khác đi là mình không chịu rồi. Như vậy cho nên nó là tất cả những cái tâm trước đó là vì mình vọng tưởng, mà vọng tưởng và chút vào cái vọng tưởng đó thì tâm ra thuận nghịch thương ghét vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng tất cả cái tâm trước phân biệt là mơ, hướng nghĩa là bám vào cái phân biệt đó để rồi buộc dẫn thương ghét với nhau là gì. Đó, nếu được như vậy đó thì tất nhiên ở giữa đời này chúng ta thấy không có một cái pháp nào thật mà đều như mộng như nguyện như ra bán như giữa đi không, thì còn ngập gì mà chấp chặt vào đó, còn ngập gì mà phải bám vào để rồi thanh thần dẫn thương ghét. Đó, nếu được như vậy đó, đó là người tỉnh, đó là người giác. Được mất phải lấy một lúc nén sạch được sống trước sẽ là quăng được nén được nha. Thì những cái đối đãi như là được nè, mất nè, phải nè, lấy một lúc quăng đi nha. Đắc thất thủ tư nhất thời phóng trước nha. Ai mà thấy được mất phải lấy một lúc quăng đi thì cái người đó là giải thoát. Còn ai mà thấy phải lấy được mất tốt như xấu vân vân đều là thừa hết thì người đó là sao? Người đó đi trong luân hồi chứ không có gì lạ. Thành đã giải thoát hai luân hồi là chính vì mình còn chạy theo hai bên hay là buông qua hai bên. Như vậy thì đúng là người tu thiền của chúng ta ở khi mà nói đạo lý thì chúng ta nên nói phải nói giấy, nói tốt nói xấu được không? Và nếu không nó nói phải nói giấy, nói tốt nói xấu thì à, vinh đệ nên bao người họp lại thì nói cái gì? Nói gì vậy? Vì vậy tôi nên nói là hỏi lại là nó phân biệt người này phải, người kia lớn, người này tốt, người kia xấu, thì cái đó là nói đạo hay nói gì? Thì quý vị cứ nhớ như vậy thì chúng ta ngồi lại ngồi nhớ là bây giờ đi nói đạo hay đi nói cái gì đây? Giả sử nói là cái người kia nói là hay, người kia nói là dở, nói vậy để nói để là mình phân biệt là tôi, chứ không ngờ nói hồi qua rồi thâm cái tâm đế tự rồi thương ghét đó, thành nói vậy đều không phải là đạo hết. Cho nên cái câu chuyện của nhà đại hai, nhà bác hai, cái vị thiền khách, tôi cho rằng câu chuyện nó hay, đáng để là hay. Như hai thiền khách đi về hai vị là cãi nhau một người lập ra một câu, nói là một vị nói là không không tử không có Phật, còn một vị khác thì nói là không có Phật thì không có sinh tử. Rồi bây giờ nói vậy cũng không biết ai không nhìn ta. Rồi nó thôi giờ để tới một chuyện thì hỏi tôi thích rồi để coi thưa tháng có ai chính là Phật. Rồi tới nhà đại nga rồi hai vị đó hôm qua chúng con đi đường, hai vị đại có nói như vậy đó, đưa ra câu vợ là không biết ai chính ai Phật, xin ngài giải dừa. Là nó thôi về đi, mai lại đây tôi bán cho. Mai sáng sớm tôi bị thuyền khách thức sánh lên hả? Thưa là thuyền hôm qua hai câu chúng con nói đó, ai là chúng ai tật? Thì nhà ta là người thông hỏi thì tính, người hỏi thì tật. Thì như vậy chúng ta biết người rõ rồi, nghĩa là chỉ có những cái tính tật đó thì đã thấy. Người nào mà thấy nghĩ tới cái tính đó, thì người đó đã tật rồi, thấy không? Nghĩ mình tính là tật đó là đã tật rồi. Và người mà mình thả thấy nghĩ gì hết thì người ta tính. Thì bây giờ tính vậy, người nào mà nói cái này là phải chứ là đấy, càng không dễ phải đấy chừng nào thì người đó là càng lấy chừng đấy nữa, thấy không? Nó không có cái phải giới chuyện, phải giới là do mình đặt ra thôi cái gì đó. Chủ dụ tôi thấy, thường thường tôi về hình như là mỗi quen ở Việt Nam đi đường thì đi bên tay trái là gối, mà đi bên tay phải là phải, phải không? Nhưng mà thôi quen đánh đợi với nó đi bên tay trái là phải, mà đi bên tay mặt là gối thì sao vậy? Rồi vậy đó là phải của ai thì của ai? Thành ra mình thấy như vậy đó là thằng địa phương mình đặt, cái người địa phương họ đặt cái gì đó đừng là theo thói quen rồi cho nó là phải là gối, chứ có thực chứ phải gối gì đó. Thì như vậy cho nên chúng ta càng chắc phải lấy chừng nào chúng ta càng tin chuyện ngay chừng đó, phải không? Đó, còn nói yêu nói phải lấy giờ giả sử nó về lại nó à, vậy nó phải không? Thì cũng là làm tin bây giờ chứ phải không cũng làm tin bây giờ, càng nói phải càng nói lấy là càng tin chuyện trên cái gì hết. Vì vậy cho nên nó là mình biết các pháp là như nạn như nguyện như qua đến giữa hư không, thì còn cái gì nữa mà nắm bắt, mà không nắm bắt thì quăng hết đi tới giờ chứ nói gì phải chứ, phải không? Nói gì được hết, phải nói được hết. Nhưng mà người ta đương đau khổ đem cái sự vui mà mất là buồn, phải không? Thì phải giữ cho theo vui buồn, có vui thì có buồn, vì có được thì có mất. Như vậy thì chúng ta bỏ được, bỏ hết, bỏ phải lấy thì còn có lo sợ, còn có được chút gì nữa không? Thấy người đã làm quấy mình mới tính, phải không? Thấy người kia là phải mình mới thích, bây giờ phải lấy mình quăng rồi còn có gì tính gì thích. Thấy được thì mình mới vui, mất mình buồn, bây giờ được nó thì quăng đi luôn nữa thì sẵn thì mới vui vui, phải không? Thì như vậy mới là người được như vậy thì phải là an nhiên tự tại, càng không được như vậy thì khổ hoài. Cái tán thì ngắn, cái mặt thì nhớ, phải không? Cái mắt thì đỏ. Thế là tại vì chúng ta thấy đẹp, thấy mất, thấy phải, thấy giấy. Nếu mà đẹp mất phải giấy, một lúc quăng hết thì tạm gì mà có nữa. Nhãn nguyệt bất thù, chư mộng tự từ, tâm nguyệt bất dự, loạn pháp nhất như. Cái câu này thật là rõ ràng làm sao? Con mắt nếu không ngủ thì có mộng tự hết cái gì, phải không? Nếu không ngủ có mộng không? Thì phải ngủ thì phải nhớ hết, nhớ còn cờ cho nên mộng nó luyện tỉnh này tỉnh kia. Nếu không nhớ, không biết nhớ, không nhớ thì mộng làm gì có, phải không? Như rõ ràng như vậy. Là, thì cái vụ là phải ngủ chúng ta ngủ cho nên chúng ta có mộng. Chúng ta không ngủ thì không bao giờ có mộng. Đó là cái vụ. Bây giờ họ khác, tâm nếu không khác thì muôn pháp nhất như, Còn nếu tâm khó thì nguồn khó làm sao? Nguồn khó là nguồn mới duyên tư. Thì phải biết nguồn mới duyên tư là vì sao? Vì tâm khó. Rồi tâm khó cho nên nguồn mới duyên tư cũng như nhắm mắt cho nên mộng mới có. Còn nếu tâm không khó đó thì nguồn khó duyên tư cử như mình không nhắm mắt thì mộng là gì có. Phải không? Thì như vậy nếu tâm không khó thì nguồn khó biết gì, còn tâm mình khó thì nguồn khó cho được sao được. Như khi nãy tôi đã nói, tất cả pháp nó không có pháp khác mà khác tự tâm mình không. Vì tâm mình có pháp cho nên có pháp thành pháp. Nếu tâm mình không có pháp thì nguyên pháp không có gì khác hết. Thì như vậy để thấy rõ, nhưng nếu tâm của ta ta không khác thì lúc đó nó mê nhưng không phải được. Còn nếu tâm chúng ta khác thì nó ngộ không phải được. Vì vậy mà tâm nói về người tu á, nhất là tu thiền này, mà tâm mình khác nguyên nguyên là khác, giờ sao mình nghĩ thánh nghĩ gì để cao chưa tới cũng hơi không đi nữa, cũng chưa phải là giải thoát, phải không? Cũng chưa phải là trí tuệ, phải không? Mà cái giải thoát cái trí tuệ của người tu hành là tâm không khác. Tâm không khác là giải thoát, tâm không khác không khác là trí tuệ. Cho nên cái bát nhỏ là cái chỗ tâm không khác. Vì vậy mà khi mà hỏi đạo, hỏi tới cái chỗ chiếu kiến ý tưởng của đạo là các ngài lòng tin không một câu trả lời. Bởi vì vấn đề là ở trả lời nó lại khác vậy, làm sao mà đến để ý tưởng của đạo. Cho nên chúng ta thấy rõ, tâm nếu không khác thì nguyên pháp nhất như lo đạo, tâm khác thì nguyên pháp nguyên mình nói. Rõ ràng qua cái hình ảnh người ngủ thấy mộng và người không ngủ thì không bao giờ thấy mộng, nghĩa là con mắt không nhắm thì không bao giờ có mộng, xong tâm không khó thì không bao giờ thấy có cảnh khác. Thì như vậy chúng ta thấy cảnh khác là do tâm chúng ta có. Như vậy mình nói là các pháp nó từ tâm, từ tâm mà vậy. Tâm không khó thì cảnh khác. Bây giờ ví dụ như vậy, đối trước mười người mà tâm chúng ta không có cái lý người phân biệt người nào xấu người nào xấu, người nào đẹp người nào sao sao, thì đối với người nào cũng như người nào, phải không? Còn nếu vừa cái lý người phân biệt người nào xấu thì tôi xấu, người nào dễ thương thì tôi dễ ghét, thì người nào đã sai biệt rồi. Thì như vậy người sai biệt là vì tâm chúng ta sai biệt. Chứ là nếu tâm chúng ta không sai biệt thì những người nào không có ai sai biệt hết. Đó, để thấy rõ hay là tâm khác cho nên cảnh sau đó là khác. Mà tâm mình không khác thì cảnh nhất như thế gì? Nguyên thể quyền ngọt nhũ văn nguyên, vạn pháp kề quan như tục tự nhiên. Nguyên thể quyền, khi mà nguyên pháp nhất như rồi thì cái thể nhất như đó nó nhiều màu không liền được. Mình bình tĩnh là khi mà thấy cái khó giúp như tức là tâm mình không khó, và thấy cái gì cũng bình đẳng bình thường vậy, là mình tưởng lúc đó như mình là vô tư vô giác, không phải. Chính cái đó là cái thể nhiều màu nhiều diễn. Khi tâm đối cảnh mà tâm mình không khó, cảnh nhất như đó là cái thể nhiều màu. Mà khi mà tâm mình nhìn cảnh không, tâm không khó, cảnh nhất như thì lúc một nhiễm bẩn dậy vô duyên. Nên là lúc đó tâm cảnh không còn dính nhau nữa. Vô duyên tức là quên duyên, tức là không còn dính. Tâm cảnh không còn dính nhau nữa. Thì tâm cảnh không dính nhau nữa thì không giải thoát là cái gì? Thì như vậy cho nên muốn giải thoát không gì hơn tâm không thoát. Tâm không thoát cho nên đối cảnh nhất như. Và đối cảnh nhất như, cái thể nhất như đó là cái thể nguyên ngầu nhất, mà chính cái đó làm cho mình được giải thoát. Cho nên nhất như thể vừa ngọt nhĩ văn nguyên, cái thể nhất như đó là cái thể vừa vừa, cái thể nhất như đó bởi vậy chúng ta không còn dính mắc gì tới ngoại cảnh nữa, mà không dính mắc đó là giải thoát. Vạn pháp tề quan quy phục tự nhiên, là nguyên pháp mà mình nhìn qua một cái tự quan pháp
mà nhìn vua Pháp một cách bình đẳng đó, là đồng đó. Vua Pháp mà mình nhìn một cách bình đẳng thì đều trở về với cái tự nhiên đó. Vua Phật tức là trở lại cái tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tức là cái thể an nhiên của nó không có biến động. Cũng như trong kinh Pháp Hoa hả, thị pháp tự pháp vị thế gian tướng thường tự đó, là mỗi tháng ở cái bản vị của nó tức là tự nhiên, nó không có bị mình làm lẫn lạc. Thì nếu mình nhìn vô pháp bằng một cách bình đẳng, không sai biệt, không dưới lượng sai biệt, thì như vậy thì vô pháp đều trở về cái bản vị của nó. Mà trở về cái bản vị của nó đó là nhất như. Mà nếu mình vô pháp bằng cái cách nhất như đó là giải pháp cho cái gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không được giải thoát là tại vì cái tâm chúng ta thoát. Phải là bất từ tâm thoát mà ra cái gì là cảnh không có cảnh thoát mà thoát tại tâm. Đó là vì vậy mà nó đừng có ghét lực trần. Như lực trần nó đâu có thoát. Nếu tâm mình không thoát thì lực trần nó là gì? Rõ ràng. Nên nó là nếu mà vô pháp mình nhìn một cách bình đẳng thì vô pháp nó đều trở về cái bản ngự tự nhiên của nó cho cái gì là quy phục tự nhiên. Dẫn trừ sở dĩ bất khả thiên tử chỉ động khi động, động chỉ khi chỉ. Dẫn trừ sở dĩ, dẫn tức là đặt là lặng, sở dĩ từ sở dĩ tức là cái lý do, sở dĩ là cái lý do, mặc hết cái lý do kia thì không có thể gì mà ta thấm được hết. Mặc cái lý do kia là sao? Phải giữ chúng ta bàn cãi tâm hai tâm kia đều là có lý do hết. Phải không? Nói tại sao nó nghĩ như vậy? Thì nói sao? Vì tôi mệt, phải không? Vì tôi nhức đầu, vì tôi có người, vì tôi có đều có lý do hết. Tại sao là để ai vẫn đi làm bây giờ? Vì cái này, vì cái nào? Nó là đều có lý do. Thằng nó thích cả ai dưới lại, mở người ra nói được có lý do. Chính cái lý do đó là cái mà làm cho người ta bào chữa binh dịch đủ thứ chuyện. Bây giờ đặt hết những lý do không biết sao gì hết thì tự nhiên còn gì bào chữa, còn gì mà trả lãi nha. Cái sở dĩ tâm thức này là gì thế này, gì thế nọ, gì thế kia đều là có nguyên nhân. Lại giờ tất cả nguyên nhân nó chúng ta bật lên như từ thì còn cái gì nữa là phải cãi, còn cái gì nữa là phải bàn. Phải không? Là không cãi phải bàn thì cái chỗ nó không còn gì ta cũng được. Bây giờ quý vị nghĩ khi tâm mình không còn với cái phân biệt cái nghĩ thì còn còn lấy cái gì để so sánh không? Sở dĩ chúng ta so sánh là tại có cái chi tiết, có cái sa đa tính lượng thì mới có so sánh được. Còn nếu dính cái lượng sa đa tính lượng lấy gì mà so sánh? Cho nên nói là bật cái sở dĩ tức là bật cái nguyên nhân kia thì không còn cái gì mà có thể so sánh được. Thì như vậy tất cả cái nguyên nhân, cho nên người ta làm gì cũng đơn giản, chứ không có cái nguyên nhân chứ không có cái lý do chứ. Là cái gì nào cái gì tốt cái xấu cái phải cái gì cũng có cái lý do cả. Bây giờ bỏ hết cái lý do đi thì tự nhiên không cần gì so sánh nữa, mà không cần so sánh với nghĩa là tất cả. Nhưng sở dĩ bây giờ hai người cãi lộn đánh lộn nhau cũng đều có lý do, ai cũng tới cái lý do của mình là chắn là đúng, cho nên mới có cãi có rầy có đủ cái chuyện xảy ra. Và nếu là tất cả lý do đó đều là dứt đi đó thì không cần gì mà cãi, không cần gì hơn gì thua, rồi không cần hơn thua lấy gì mà có so sánh. Cho nên tất cả chân tử không còn gì mà có so sánh được hết. Chữ động vô động, động chữ vô chữ. Chữ là dừng, động là động. Dừng cái động thì không động, cái động dừng thì không có dừng, thì không dừng. Thì bây giờ dừng cái động là như chữ vậy, như bây giờ ta vươn cửa động, bây giờ cái cửa động này dừng lại, dừng cái cửa động lại. Thì khi dừng cái cửa động này lại thì sao? Nếu có sao thì còn động không? Thì nó không động rồi, chứ là cái động dừng rồi thì lúc đó cần dừng nữa không? Nếu cần dừng nữa thì như vậy động, từ cái động mà dừng cái động lại thì không có động. Như vậy động và dừng nó là hai là một. Dừng cái động thì nó không động, thì như vậy đó. Rồi cái động dừng rồi thì đó hết cái dừng, tao có gì để dùng nữa. Thì như vậy cái tiếng dùng và cái tiếng đạo đều như là hai, thì cũng có hai. Chúng tôi đơn đạo mà giờ tôi muốn nó nữa, cái dùng cái đạo là thì dừng. Dừng ra rồi thì cái động ở đâu còn, phải không? Mà khi dừng rồi á, khi cái động dừng rồi thì lúc đó còn còn cái gì nữa không? Thì tự nhiên hai cái chúng ta nói đạo nó dừng là như hai cái, nhưng mà tụi mình nó ba chữ vậy đi và biết là hai. Như tụi phải sao nếu mà đi đi bây giờ nó đứng là đứng lại, thì đứng lại có đi không? Đứng lại thì hết đi rồi, phải không? Mà không đi á, mà không đi á thì tất nhiên có đứng không? Khi không đi thì không có gì đứng như hết, phải không? Nó có đi có đứng là còn ở trong cái đối đảo, mà từ trong đối đảo đó mình thấy như hai mà không có hai. Cũng như thường thường nó biết giọng thì giọng nó dừng, nhưng mà biết giọng thì giọng nó còn nó dừng, phải không? Nhưng mà tại vì nó nói, nhưng mà biết nó dừng thì thật không có gì nữa dừng. Tại vì bên kia nó giọng mình theo nó thì nó có, mà mình không theo nó nói chứ có gì đâu, dừng thì không dừng. Như vậy như vậy, đi và đứng như là hai, mà tự thực đi thì không phải đứng, phải không? Mà đứng thì hết đi rồi. Thì như vậy khi đứng thì cứ đi không có, mà khi đi thì đâu còn cái đứng. Thì như vậy đi là đi, là đứng là đứng, là đứng ở trong cái đi, là đi ở trong cái đứng, chứ không có hai cái gì, phải không? Đứng ở trong cái đường là đứng ở trong cái đứng, nghĩa là đường đi thì lại là đứng, và đứng đứng có chân nó thì đi, chứ đâu có hai cái. Mà mình vừa nói cái gì cũng là hai á, cho nên á chứ động tức là dừng, mà dừng tức là động, chứ không có hai đó. Tự nhiên nó thức tức là không, không tức là tất, đó là cái nhìn của đại thừa. Cái mình nhìn đại thừa là không có hai, mà thấy hai đó là thấy hai cái chính nghĩa. Nếu thầy thầy đi á, đại thừa đi cũng gì đó, giở chân lên thì gọi là đi, mà dừng tức là thì gọi là đứng, chứ đâu có cái đi đó thì cái đi khác, cũng là chính mình thôi. Dưới lên là động, rồi dừng lại gọi là tỉnh, nghe không? Thì như vậy động và tịnh cũng là tính đó thôi, chứ có gì đó. Thì giờ tất cả pháp mà gọi là đối đãi tới sáu đều là quyển, và tất cả cái quyển đó biết nó là quyển rồi thì cảm nhận là hai ba, phải không? Thể nó không có hai ba, chính động là tịnh, chính tịnh là động, chính đứng là đi là đứng, chính đứng là đi, không có rời cái đi có cái đứng, không rời cái đứng có cái đi. Từ nhìn cái đứng ngoài cái đi không có, từ cái đi ngoài cái đứng không có, phải không? Vì vậy mà thấy rõ cái pháp không hai, và cái pháp không hai thì còn gì phân biệt tốt tốt. Thành nó không hai mà mình phân biệt để thành hai thì lỗi đã nên đến, đúng không? Vì vậy cho nên tâm mình nó dưới cái người khác, cho nên cái pháp thành pháp, chứ tự thực cái pháp không có pháp. Nguyên thể nó là không hai nha, mà mình cứ tất như là thành hai hoài. Vì vậy cho nên giờ mình đi trong nơi nơi là có pháp, sau đó mình bị chia ly, chứ tự thực cái pháp cái thể nó là không hai. Đó, hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa sắc tức là không, không tức là sắc. Chính cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu cho người tu, mà chính cái đó mới là tinh thần đại thừa. Đại thừa là không hai, mình thấy hai không phải là đại thừa. Cho nên nói tới pháp tu đại thừa là không đối trụ, mà nói còn đối trụ thì không phải là đại thừa. Vì vậy mà nói đoan tâm dùng tâm đó là đối trụ, còn đối trụ không phải là đại thừa. Thấy cái này xấu đoan cái tốt thì đổi cái xấu, thì còn có cái tốt cái xấu là chưa phải đại thừa. Vì nó không phải là hai, mà mình thấy hai. Lưỡng trí bất thành nhất hà hữu nhĩ, cứ cánh cùng cực bất tòn ngữ tắc. Lưỡng trí bất thành, hai đã chẳng thành, nhất hà hữu nhĩ, thì một nào còn vậy là có vậy. Hai đã không thành thì một còn phải có, phải không? Phải giữ mình đó, đây là hai, đối hai thì còn một, phải không? Còn hai đã không có thì mình không có một. Hai là đối đại, đối với hai, mà hai mất thì còn một. Còn giờ hai không có thì là mình có một. Như vậy chúng ta nhìn đó khó, không có đối đại, mà đã không có đối đại thì làm sao nó một có hai được. Vì vậy mình tỏ nó rõ, nếu đã không thành hai thì làm gì có một. Mà nói là một nó hết, nói một nó hai đều là nói theo cái đối đãi, cái phân biệt. Vì vậy cho nên tới chỗ chú tính không cần có một, chú nghĩa là có hai. Chú tính tình tịch, bất tài ngữ tắc, đến chỗ mà tại cùng chú tính đó,
cái chỗ đó không còn có cái quy tắc, tức là không còn cái khuôn phép gì nữa hết á. Cái chỗ đó là cái chỗ rộng lan thanh thông tự tại, chứ nó không có khuôn thế này, không có quy tắc thế kia nữa, còn có khuôn khổ và nguyên tắc đều là ở trong đối đãi mà thôi. Khổ tâm bình đẳng, sở tác câu thức, hờ như tịnh tạnh, chánh tính vừa tịch. Khổ tâm bình đẳng tức là khổ ngọt được cái tâm bình đẳng, hay là khổ họ chứ cái tâm bình đẳng, thì sở tác câu giác và câu tức, tức là tất cả việc làm đều dứt, đều hết. Là khế cái tâm, tức là khế họ chứ cái tâm bình đẳng rồi, tất cả việc làm, việc làm tức là cái phân biệt tạo tác đó, đều dứt không nghĩa là không làm gì hết, đừng có nói nhưng nó đều dứt rồi, tức là đều ngồi không nha, không phải đều dứt, tức là đều không còn dứt mất, không còn chấp bám vào cái nào hết. Như vậy thì tất cả cái phân biệt, tất cả cái chấp trước như sau đó mà sạch. Hồ như hiện tại chánh tính vừa tịch, nếu cái tâm hồ như cái mà dứt sạch rồi thì tình đó cái chánh tính nó mới là ngay thẳng, nó mới là điều là thẳng bẩm. Chứ còn nếu tâm hồ như mà chưa sạch thì cái chánh tính này cũng chưa có thẳng, chưa có sáng nữa. Tại sao vậy? Bởi vì nhớ là cái tâm mình, tâm hồ như này tức là cái tâm mà chưa có mạnh được các pháp nhất như, tâm còn sai được. Bây giờ tâm còn giới lượng sai được thì không bao giờ hết như được hết. Nghĩa là còn giới lượng sai được thì không còn hết như, có phân biệt thì có như, có như lệ. Là nếu biết hết phân biệt còn như gì không? Người là không còn giới lượng phân biệt thì nó có như rồi. Cho nên một thường thường tác tỏ là cái hỏi được đánh được cho nó là giới lượng phân biệt. Vừa hỏi là đã giới lượng phân biệt, giới lượng phân biệt đã là cái thể đó rồi. Cho nên ăn bò cái này, cái câu chuyện mà tôi thấy nó lạ là ngài Đức Thơm, ngài nói là nửa đó trong ngài thượng đền này đó, nếu mà ai ra hỏi thì ăn vậy, thì có vị tăng hơi biết thôi, đánh lễ ngài chưa hỏi không hỏi thì ngài đánh như vậy nè, thì tăng trả đi con chưa hỏi mà sao ngài thượng đánh con, thì ngài nói mình đợi như hỏi là không chịu vừa giới thiệu người đánh xin cũng không có đánh giá rồi, người hỏi nên đã trả tiếng cho thầy rồi đánh không chịu, nếu thử tạm là đánh gì vậy thì thấy như vậy đó, người vừa giới thiệu nó là đã sai rồi, nếu thử tạm là đánh cái vừa chứ đợi hỏi nó là không chịu thì chúng ta thấy cái đó là cái vừa còn giới thiệu là còn phân biệt, còn phân biệt thì còn như không. Vì vậy cho nên dứt hết cái nội phân biệt thì cái nguyên năng sau đó là sạch, mà tâm như sạch rồi thì cái đó nó là chánh tính ngay thẳng nè. Mà bạn bình thường nói mình chánh tính chứ chưa tin gì hết, thằng tin ở đây là tin được tâm, phải không? Cho nên lâu tôi nhắc lại đây là tính tâm linh đào duy về tin cái tâm. Tin cái tâm là tâm sao? Là tâm hợp bình đẳng nhất nguyên đó, mà tâm bình đẳng nhất nguyên đó là tin nó là tất cả hồi nguyên được sạch. Mà hồi nguyên sạch với tin được tâm đó, cho nên mình cứ nói là thế, chân tâm nó chứng hết thì tại sao không thấy, tại vì chứng nhân được thay hết thì được. Thì nhà tất cả cái đó đều là nhất như bình đẳng, dẫn tưởng đều lặng tập, tâm nó nhất như thì không tin, nó cũng hiện như cái thế gì đó. Nghĩa là không cần thấy mà nó là hiện từ từ trước mắt, còn là bây giờ cứ hướng từ nó là cần có. Cho nên nói là cái câu mà của nhà Vĩnh Gia nói làm sao, vì nhà mất tích thì không biết đó. Bởi vì là nó có giúp cho cái tiêu nguyên vết đỏ đó. Nghĩa là nó không có giờ hiện tại, nó thường tạo nhiên, thường lặng lẽ. Mà vừa với bộ trời nó là chỉ phải nó, chứ là cũng được. Cho nên cái chỗ đó, đây chỗ nó là khế tâm bình đẳng, sở giữ câu, sở tác câu tức, hờ như tịnh tạng, chánh tính vừa thực. Nếu mình chế hỏi cái tâm bình đẳng rồi thì tất cả cái việc làm mình đều quên, đều dứt hết, tức là tất cả phân biệt tạo giới thiện ác xấu xấu vân vân được mất rồi đó, đều đồng thời hết. Và cái hồ như mà sạch rồi thì cái đó tánh tính nó mới là thẳng đẳng, nó mới là ngay, là tự chất nhất thiết bất lưu vô cả thứ ích, Thư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. À, đây là nó tả cái khi mà mình không cần mất cái gì nữa, thì cái đó nó mất rõ. Là sao? Tất cả bất lương, tức là tất cả những cái niệm xấu, xấu phải với đối đãi đó, không còn dứt, không còn lưu lại ở trong cái tâm mình á. Vô cả chứ ấy chứ không có cái gì mà đáng gì đáng nhớ nữa. Không còn cái gì đáng gì đáng nhớ nữa. Thì có những cái sự tưởng tượng không? Không còn cái gì đáng gì đáng nhớ nữa thì sao? Vô minh tự trí, tức là cái tâm mình đứng đó này rỗng, trắng, tự thôi, bất lao tâm lực, không có nhập gì một chút tâm lực. Hay là bây giờ tất cả đều không dính, không đưa lại trong trong lòng mình, không duyên, không nhớ cái gì hết, thì lúc đó cái tâm mình nó rỗng rang, sáng suốt, tự chiến thôi, không có nhập một chút tâm lực. Mà gần ở đây thì ở trong này luôn thì nó như thành ra nhất thiết, nhất thiết thì bất lưu còn ngược lại gần thì nhất thiết giao lưu thì tất cả đều giữ giữ hết. Rồi đây vô cả chữ ít còn gần thì giữ cả chữ ít, cho nên người nào còn có cái chữ sổ chữ nguyện hay không còn tự hình chữ nguyện không có bao nhiêu cái chữ nguyện đó thì ra làm sao mà quên được. Không có đâu, lần gần đó là học cái đạo không có chi giữ, không có dẫn đến mà ít nữa là tâm linh ta bao nhiêu ít nữa là những cái chữ sổ tay đó. Rồi làm sao chẳng ai nhớ rồi học dài tư dài nó cho đi tư lý dài cái đầu không thấy gì hết, không tiếng lời rồi ta là cũng tại vì cái chỗ mình làm nó trái với học cái chơi thở dài là không tiếng gì hết. Đó, biết bất lưu là mình đều biết. Đó, rồi biết không xạ ở trong đây ghi nhớ mình cứ ghi nhớ thì như vậy đó. Nhưng mà nghe nói tất cả chẳng lưu, tất cả không ghi nhớ rồi mình là mình tưởng như vậy họ không nghe không hết, và lúc đó nguyên tư bình đạo cho nên tội nó chính lúc đó mới là rảnh lan, mới là sáng suốt, mới là tự chiếu. Chính lúc đó mà không nghe có cái ngập ngừng tâm lực của mình, cái đó đó mới là cái chân thật. Cho nên Phật ngài có lưu không, ngài có chiếu hay không, ngài hỏi đạo ngài có từ ngài nói hòa không hết phải không? Đó. Rồi nhiều khi mà kể chuyện rồi cả mấy mươi năm về trước như vậy phải không? Thì như vậy không lưu không chú ý là cần nhớ mới nhớ, còn mình ở đây cứ lưu lại không quên rồi nhắc tới cái lưu lại mà biết rồi rồi nó cứ không nhớ gì hết, lưu quá nhiều rồi cái đồng đạo thôi nhớ phải không? Nha, vì vậy cho nên chúng ta biết nghề học đạo chân thật là bình lưu, tất cả đều không để lại cái gì trong lòng, bình lưu bình nhớ, bình lưu bình nhớ thì có hạnh thù ai không? Còn bây giờ mình có bệnh này dễ nhớ quá, có gì làm rồi không quên, người ta nói sao mạng người ba bốn năm gặp mặt cũng còn nhớ nữa, phải không? Tất cả đều nhớ, cho nên là tâm mình không có thương, không có minh, giờ nó không tự chiếu, thì vì vậy mà tâm lực mình nó nhập nhằn hoài, nó an. Thương tương lương tứ thức tình nam tắc, chơi như pháp giới vô tha vô tội. Cái chỗ thiên tư lương, thiên tư lương tứ cái chỗ thiên tư lương thì có thức tình không thể lường được. Cái chỗ như hỏi tôi có nói đoạn tôi nói thiên tư lương tứ, thiên tư lương thiên tư lương tứ đó, tức là suy nghĩ chỗ không suy nghĩ, suy nghĩ chỗ không suy nghĩ, gọi là suy nghĩ có gì luôn. Tức là nhất niệm hiện tượng, nghĩa là mình bây giờ thường thường nó là không suy nghĩ gì hết thì ta tưởng như lúc đó mình rơi vào trong không. Ngày chính cái chỗ này như học phân tử ví dụ nhớ ngày văn nam ngày ở chỗ vượt ơi vượt sơn, ngày khi đó lúc đó ngày ngồi ngày tạm đó thì ngày vượt sơn thôi ngày làm gì đó ngày nó không có làm gì. Người tới nó nếu không làm tức là đã làm, tức là có làm thì như lời thang của câu nói đó thì chúng ta thấy nếu như hồi không không có gì hết thì có về bệnh như vậy thì chúng ta mời không có nó có cái gì nữa không, tức là tôi lên là mình hằng nhớ mình tăng trưởng. Thầy nói cái khác là mình biết mình đương hít thở là nhờ lỗ mũi, phải không? Có người nào thở mà quên lỗ mũi không? Cả ngày mình sống mình nhờ lỗ mũi thở vô thở ra, mà mình chưa tính đạo này tính đạo kia mà hồng quên lỗ mũi thì mình phải không? Mình đương sống đây mình quên lỗ mũi thì mất tiêu. Vì vậy là sáng giữa ngọt lâu lâu mà đừng ngủ nhớ được cái mũi chứ không quên mất. Cũng như lỗ nhớ thì quên được miệng. Tại sao uống nước cho nó nguyện? Nếu uống thì nhớ nước thì ngọt hay là nó đắng, hay là nhớ thì dịu cái nước, còn thành ra chữ nước thì lưỡi cái nước mà không có nhớ thì nguyện. Phải không? Mà đa số người mà không uống thì thấy nước được, vậy là người ta uống nước quên nguyện, thở mà quên nó uống. Không biết. Tự uống nước thì quên cho nguyện. Tại sao uống nước cho nó nguyện? Nếu uống thì nhớ nước thì ngọt hay là nó đắng, hay là nhớ thì dịu cái nước, còn thành ra chữ nước thì lưỡi cái nước mà không có nhớ thì nguyện. Phải không? Mà đa số người mà không uống thì thấy nước được, vậy là người ta uống nước quên nguyện, thở mà quên nó uống. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần hàng ngày cầm lấy nước uống là biết có cái nguyện, thở sống là biết mình có lỗ mũi, muốn như vậy muốn mình có lỗ mũi, muốn mình có cái nguyện thì người đó là như vậy. Mình có nhớ, có nhớ chứ không phải không nhớ, phải không? Như vậy nhớ mà nhớ gì, nhớ lỗ mũi, nhớ cái nguyện mà không có nhớ người thơm người thứ, không có nhớ gì ngọt gì đắng, phải không? Còn người ta chỉ biết người thơm người thôi, gì ngọt gì đắng là quên cái nguyện thôi mọi người. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên chúng ta hàng ngày không phải là ngồi được không, ngồi mà không phải là ngồi không, muốn ngồi không là có làm. Ngồi không tức là rơi vào cơ trí. Vì vậy cho nên tuy ngồi mà hàng thấy mình đang chửi, mà thấy con chửi tức là niệm chứng nhân theo tâm tâm kinh tâm luận đã thể khởi tiến, hoặc là nó tương đương cái chỗ tương tương đương à. Thì cái chỗ tương tương đương này là cái chỗ tâm thể nhất như đó, cái tâm thể nhất như chỗ đó thiết tình ngang tắc, thiết tình không thể lường được. Tại sao vậy? Cho nên tâm kinh thường nói cái chỗ đó là không phải cái thức đến được, không phải cái kiến nghĩ được. Bởi vì thức là cái không được, mà chỗ thì không vô không được, vô lúc thì không được, đã chẳng hết như vậy, còn sao đến được chỗ đó? Phải là kiến cũng là có năng lượng để mà biết, mà cái chỗ đó vừa bình tĩnh là nhận nó, biết nó rồi cũng đã chặt ra. Cho nên cái chỗ đó, thức không đến, thì kiến thì không vào được. Đó gọi là chỗ kiên kiên lên. Kiên kiên lên là chỗ đó, không phải là ta không biết, mà mình nhớ đó, cho nên kiên lên chỗ kiên kiên lên. Đó là cái chỗ đặc biệt. Mà chỗ đó không có gì lạ hơn, không phải tư lương tức là không thể lặng lẽ cái gì, mà vừa đứng vừa nghĩ nên là tư lương. Chính cái chỗ đó là cái chỗ thiết tình không đến được. Trên nguyên pháp giới vô sao vô tội, chính cái chỗ tư lương đó, chỗ đó là chỗ thiết tình không thể lường biết được. Chỗ đó là đó là chân nguyên, là pháp giới, chính nơi đó không thấy có mình, không thấy có người. Không có mình, không người, hay là không có thấy tâm là mình, ngài là cảnh. Không thấy tâm cảnh sao được, không thấy mình người sao được. Chỉ người vô người, vô cảnh như thế thì không được. Mình người, cảnh người không được. Tẩy thái, hay là tâm cảnh. Thì đó, cái chỗ mà khi tư lương đó, thì cái chỗ đó gọi là chân như, gọi là pháp giới. Chính đến chỗ đó rồi, không còn thấy có hai. Không tha không tự, tức là không thấy mình người, tức là không còn thấy có hai. Ý bất tương ưng, duy ngôn bất ngữ, bất ngữ gia đồng, vô bất đau dung. Ý bất tương ưng, cái chiến lưu, tầm chiến lưu đó, là mình phối hợp với nó. Mình phối hợp với nó là cái chỗ thiết ý, chỗ tầm tốc. Mà muốn phối hợp với nó, không gì hơn là nó bất ngữ, không hai. Nó không thấy có đứng sát với đi, không thấy ngoài đi có đứng, không thấy có hai, thì có đó, mới tương ưng với cái chân như hát giới. Còn nếu là còn thấy có hai, không có tương ưng được cái đó. Cho nên cái chỗ đó chỉ là mỗi người phù hợp sống phù hợp với nó, không ai chỉ ai dạy mình được hết. Có người phải tự nhanh, tự sống.